Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 24 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến sự trung thực của bản dịch Vulgata trên bình diện pháp lý. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Sự hiện diện của Đức Maria trong cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể và các hệ lụy thần học mục vụ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, lúc 10 giờ sáng hôm qua 23 tháng 6, Đức Thánh Cha đã nhóm họp các vị Hồng Y Tổng trưởng và Tổng giám mục Chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh. Tham dự cuộc họp cũng có Đức Hồng Y Quốc Phụ Khanh, Đức Tổng giám mục Phụ tá và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng của tòa thánh. Cuộc họp này thông thường diễn ra hai lần một năm. Ngoài ra lúc 6 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã nhóm họp với các vị Hồng Y, trong đó có Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục giáo phận Sydney bên Úc, Đức Hồng Y Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y Torang, người Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, Đức Hồng Y Ruini, người Ý, nguyên giám quản Roma, và Đức Hồng Y Tomko, người Slovak, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong bối cảnh tình trạng xảy ra sau vụ thất thoát và phổ biến các tài liệu mật, Đức Thánh Cha đào sâu suy tư qua việc đối thoại liên tục với những người cùng chia sẻ trách nhiệm với Ngài trong việc cai quản giáo hội. Như đã biết, thứ Bảy 16 tháng 6 vừa qua, Ngài đã được Ủy ban Ba Hồng Y điều tra thông báo rộng rãi hơn về diễn tiến việc điều tra do Đức Hồng Y Julian Herranz, người Tây Ban Nha, hướng dẫn. Cha Lombardi cũng nói rằng cuộc họp của Đức Thánh Cha với các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh như thường lệ bàn về việc phối hợp hoạt động của giáo triều Roma cho tốt đẹp. Việc phối hợp này ngày nay đặc biệt quan trọng và cấp thiết để chứng tỏ một cách hữu hiệu tinh thần hiệp nhất vốn linh hoạt giáo triều.
Cha Lombardi giải thích rằng ban chiều Đức Thánh Cha quyết định gặp một số Hồng Y giống có nhiều kinh nghiệm khác nhau trong việc phục vụ giáo hội, không những ở Roma, nhưng cả trong lĩnh vực quốc tế. Các vị có thể trao đổi với Ngài những nhận xét và đề nghị hữu ích để góp phần tái lập bầu không khí thanh thản và tín nhiệm đối với công việc phục vụ của các cơ quan trung ương tòa thánh. Dĩ nhiên, trong những ngày tới đây, Đức Thánh Cha tiếp tục các cuộc nói chuyện và suy tư của Ngài, lợi dụng sự kiện có nhiều vị mục tử đến Roma nhân dịp lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ là cơ hội đặc biệt để cộng đoàn giáo hội hoàng chủ cảm thấy hiệp nhất với Ngài trong kinh nguyện, trong việc phục vụ và làm chứng về đức tin cho nhân loại ngày nay.
Bethlehem, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền tự do di chuyển của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Tuyên bố hôm 22 tháng 6 vừa qua, khi tiếp kiến một phái đoàn công giáo từ Áo, Đức Thượng Phụ nói, tình trạng chính trị hiện nay gây chướng ngại cho các tín hữu Kitô thiểu số, cũng như người Palestine nói chung, trong đời sống thường nhật của họ, và tạo ra những đau khổ lớn lao. Phái đoàn công giáo Áo đến thăm Bethlehem, và hôm 22 tháng 6 vừa qua, họ đã tổ chức một buổi lễ cho các trẻ em tại đây. Khi gặp phái đoàn, Đức Thượng Phụ cũng mô tả những khó khăn do cuộc xung đột giữa Israel và Palestine gây ra cho cuộc sống của dân chúng và hoạt động mục vụ của giáo hội. Ngài nói, cách chúng ta vài cây số gần đây, có cả một thế hệ các tín hữu Kitô trẻ không biết mộ của Chúa Kitô ở đâu, vì họ không bao giờ được phép của chính quyền Israel để viếng thăm Jerusalem. Đức Thượng Phụ Toan cho biết, các biên giới chính trị trong lãnh thổ giáo phận của Ngài bao gồm Jordani, đảo Cyprus, Israel và các vùng của người Palestine là một vấn đề lớn, vì 90% giáo sĩ trong giáo phận của Ngài là người Jordani. Đức Thượng Phụ nói, không phải con số các tín hữu Kitô làm cho chúng tôi lo âu, nhưng là biên giới và sự giới hạn tự do di chuyển. Linh mục Ben Besh, đặc trách mục vụ các tín hữu hành hương nói tiếng Đức, thuộc Tòa Thượng Phụ, phê bình nỗ lực của chính quyền thành Jerusalem làm gia tăng làn sóng du khách. Nhưng tại cổ thành Jerusalem, làn sóng du khách đã hạn chế rất nhiều chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.
Washington, nhiều vị lãnh đạo công giáo tại Hoa Kỳ nhận xét rằng thảm trạng của 15 triệu người tị nạn trên thế giới không được cải tiến bao nhiêu. Nhận định trên đây được nêu lên trong một cuộc họp báo diễn liên hôm 18 tháng 6 vừa qua tại Mỹ, nhân dịp Ngày Thế giới về người tị nạn được cử hành hôm 20 tháng 6. Đức cha Anthony Taylor, giám mục giáo phận Little Rock, bang Arkansas, khẳng định rằng cộng đồng thế giới cần đón tiếp người khách lạ và trợ giúp hàng triệu người tị nạn buộc lòng phải trốn chạy bạo lực và các loại bách hại khác ở quê hương họ. Ông Anastasia Brown, giám đốc dịch vụ định cư người tị nạn thuộc Ủy ban Di dân và tị nạn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nói rằng vì có thêm 800 người tị nạn trong năm ngoái, nên con số 75.000 người mà Hoa Kỳ cam kết đón nhận mỗi năm tiếp tục là không đủ. Ngoài ra, biện pháp thanh lọc an ninh mà chính phủ Mỹ mới thiết lập càng giảm bớt số người tị nạn được nhận vào Mỹ. Năm ngoái, nước này chỉ nhận 56.000 người và năm nay có thể chỉ có 54.000 người được nhận. Trên thế giới, càng ngày càng có những người buộc lòng phải tị nạn sang nước khác. Theo phúc trình của Cao quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc, công bố ngày 18 tháng 6 vừa qua, trên thế giới hiện có 15.200.000 người tị nạn. Sự gia tăng số người tị nạn phản ánh cuộc khủng hoảng gần đây tại Libya, Somalia, Sudan và Syria.
Roma, cộng đồng Thánh Egidio, một tổ chức bác ái của giáo dân công giáo ở Roma, đã trợ giúp 30 tấn lương thực cho người già và cô nhi tại Bắc Triều Tiên. Số thực phẩm này gồm gạo, đường, dầu ăn và đậu được cộng đồng Thánh Egidio gửi giúp, đáp lại lời yêu cầu từ Bắc Triều Tiên. Thực phẩm đã được chở bằng tàu từ cảng Genova, Bắc Italia, đến Bắc Triều Tiên và được phân phối tại một nhà dưỡng lão có 200 người già và một cô nhi viện cách thủ đô Bình Nhưỡng 30 cây số về hướng Bắc và lối 100 cây số về hướng Nam. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau khi viếng thăm Bắc Triều Tiên và kiểm chứng việc phân phối thực phẩm trở về Roma, ông Mauro Garofalo, đặc trách quan hệ quốc tế thuộc cộng đồng Thánh Egidio, cho biết Bắc Triều Tiên ở trong tình trạng rất khó khăn vì mùa màng bị thất thu trong những năm gần đây, tạo nên sự bất an về lương thực như người ta có thể nhận thấy tại chỗ. Ông Garofalo nói thêm rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại Bắc Triều Tiên để giúp đỡ, nhất là các tầng lớp dân chúng yếu thế nhất như người già và trẻ em. Hiển nhiên nước này đang chịu đau khổ vì bị quốc tế cấm vận, ảnh hưởng tiêu cực tới công nghệ và cả việc tiếp tế nhiên liệu. Điện thường bị cúp, xe cộ chẳng có bao nhiêu, tình trạng thiếu thốn như thế cũng gây thiệt hại cho nông nghiệp và chất lượng cuộc sống của người dân. Những điều này không có gì mới. Nhưng điều mới là bây giờ chúng tôi xin được phép dễ dàng và chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục công tác cứu trợ. Đợt tới có thể chúng tôi không chỉ gửi lương thực, nhưng cả các dụng cụ vệ sinh nữa là điều cũng rất thiếu thốn ở Bắc Triều Tiên.
Roma, thứ Bảy hôm qua, 23 tháng 6, Đức Hồng Y Kokov, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã truyền chức cho 6 linh mục và 9 phó tế thuộc huynh đoàn linh mục Thánh Carlo Borromeo. Các tăng linh mục tuổi trung bình là 32, hầu hết đã tốt nghiệp đại học và có những kinh nghiệm khác trong cuộc sống trước khi đi tu. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Sau khi thụ phong, họ được gửi đi truyền giáo với các linh mục khác thuộc huynh đoàn tại Đài Loan, Denver, Hoa Kỳ, Madrid và Santiago de Chile. Hiện nay, huynh đoàn Thánh Carlo có 24 nhà tại 15 nước trên thế giới, với tổng cộng 110 linh mục và 50 chúng sinh. Huynh đoàn do cha Massimo Camisasca thành lập năm 1985 ở Italia, theo sự gợi ý của cha Luigi Giussani, người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng.
Tokyo, Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã quyết định chọn ngọn đồi Nishizaka ở thành phố Nagasaki làm trung tâm hành hương quốc gia, nơi mà 26 tín hữu Công giáo Nhật đã bị đóng đanh vào năm 1597. Quyết định trên đây được các giám mục Nhật thông báo hôm 10 tháng 6 vừa qua. Từ nay các tín hữu hành hương có thể đi theo lộ trình của các vị tử đạo được phong hiển thánh hồi năm 1862, một lộ trình khởi hành từ Kyoto tiến qua Osaka, Hiroshima và Fukuoka để tới Nagasaki với những trạm dừng được thiết lập tại năm giáo phận. 26 tín hữu Công giáo Nhật bị đóng đanh, trong đó có 3 trẻ em, là hoa quả đầu mùa của một loạt vô số các vị tử đạo tại nước này cho đến năm 1873. Người ta không biết chắc con số các vị tử đạo Nhật Bản, chắc chắn là có hàng chục ngàn người, và một số sử gia nói rằng con số các vị tử đạo có thể lên tới 300.000 người. Với thời gian, đồi Nishizaka bị biến thành một khu dân cư, nhưng một phần đất khá quan trọng đã được giữ lại và biến thành công viên. Các tín hữu cầu nguyện trước một đài tưởng niệm, nơi mà 26 vị tử đạo bị xếp thành hàng ngay ngắn. Gần đó ngày nay có một nhà nguyện Tân Kỳ, một bảo tàng viện giữ nhiều kỷ vật trong thời kỳ Bách Hại. Một thừa sai đã sống lâu năm ở Nhật nói rằng dân Nhật thích hành hương. Tại Pháp, thành Sartre và tại Tây Ban Nha, đền thánh Santiago de Compostela vẫn thu hút đều đặn hàng trăm khách hành hương người Nhật, dù là tín hữu Kitô hay không. Tại Nhật, cuộc hành hương tại 88 chùa Phật giáo ở đảo Shikoku kéo dài ít nhất là một tháng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Khi ấy có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-xu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay vẫn còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngồi chờ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và các kinh sư hỏi Đức Giê-xu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý của chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của những người phàm. Người còn nói: các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: người nào nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cho cha mẹ đều là cô ban rồi, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống của các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời của Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Trong bài tin mừng này có 5 từ truyền thống. Đó là truyền thống của tiền nhân, truyền thống của người phàm, truyền thống mà các ông Pha-ri-siêu nắm giữ và muốn người khác phải theo. Song song với truyền thống này là điều răn của Thiên Chúa. Đức Giê-xu tố cáo người Pha-ri-siêu đã gạt bỏ, đã coi thường điều răn này, chỉ vì muốn khư khư giữ lấy truyền thống của họ. Đây là một điều đáng tiếc, vì mục tiêu của người Pha-ri-siêu không phải là hủy bỏ lời của Thiên Chúa. Trái lại, họ muốn dân Do Thái sống nghiêm túc hơn ơn gọi của mình, sống như một dân tộc thánh thiện giữa một xã hội vàng thâu lẫn lộn thời Đức Giê-xu. Chính vì thế, họ chẳng những muốn tuân giữ điều được viết trong luật Mô-sê mà còn muốn sống theo truyền thống dựa trên luật truyền khẩu được ban cho Môi-se nữa. Họ đòi cả dân chúng cũng phải sống theo cả các luật về thanh sạch của các tư tế. Bởi vậy, họ than phiền về chuyện vài môn đệ của Đức Giê-xu đã không rửa tay trước khi ăn. Thật ra chẳng phải người Do Thái nào cũng giữ luật rửa tay trước khi ăn. Trong sách Cựu Ước cũng không hề đòi hỏi chuyện này. Đáng tiếc là khi tập trung vào chuyện sạch sẽ bên ngoài, người Pha-ri-siêu có nguy cơ bỏ rơi hay lơ là chuyện thanh sạch nơi trái tim. Đây mới là điều quan trọng mà Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh. Theo truyền thống hội đường Do Thái, có cả thảy 613 điều răn, 365 điều cấm làm và 248 điều phải làm. Cả một rừng điều răn này chi phối toàn bộ đời sống của người Do Thái giáo. Người Pha-ri-siêu cho rằng sự thánh thiện nằm ở chỗ chu toàn hết mọi luật này. Còn Đức Giê-xu coi sự thánh thiện nằm ở sâu nơi trái tim thuộc trọn về Chúa. Ngài trích lời của ngôn sứ Isaiah: "Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta." Làm thế nào để trái tim của chúng ta gần với Chúa? Làm thế nào chúng ta khỏi trở thành những kẻ đạo đức giả? Làm thế nào chúng ta giữ luật Chúa và giáo hội với sự mềm mại, tự do và vui tươi? Ước gì từng hành vi giữ luật của chúng ta được chi phối bởi trái tim đầy yêu mến. Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa. Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, nhưng xin cho quả tim của con quảng đại như Chúa, vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường, để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, mọi trả thù chi tiện. Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, không một biến cố nào làm xáo trộn, không một đam mê nào khuấy động hồn con. Xin cho con đừng quá vui khi thành công, cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. Xin cho quả tim con đủ lớn, để yêu người con không ưa. Xin cho vòng tay con luôn rộng mở, để có thể ôm cả những người thù ghét con.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới sự trung thực của bản dịch Vulgata trên bình diện pháp lý. Thưa cha, bản dịch Vulgata của Thánh Gerolamo trung thực và có uy tín không phủ nhận được. Nhưng nó có trung thực trên bình diện pháp lý hay không ạ?
Sự trung thực bao gồm hai khía cạnh: khía cạnh phê bình văn bản cũng như khía cạnh pháp lý. Một tác phẩm được coi là trung thực khi tác giả thực sự là vị được coi là đã sáng tác ra tác phẩm đó. Trong trường hợp bản dịch, một bản dịch được coi là trung thực trên bình diện phê bình văn bản khi nó dịch văn bản nguyên ngữ ra một thứ tiếng khác một cách chính xác. Nếu không, chúng ta sẽ đứng trước một bản văn giải thích dài dòng tự do, không trung thực, và nhiều khi nó trở thành một tác phẩm khác. Trái lại, một tác phẩm được coi là trung thực trên bình diện pháp lý khi được thẩm quyền có trách nhiệm phê chuẩn, cả khi tác phẩm ấy có khuyết điểm đi nữa. Tất cả những người tùy thuộc thẩm quyền nói trên đều phải chấp nhận và theo tác phẩm trung thực được phê chuẩn ấy, để loại trừ tất cả mọi phản kháng và các giáo thuyết trái nghịch. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu sự trung thực của bản dịch Latin Vulgata trên bình diện phê bình văn bản. Hôm nay chúng ta duyệt xét khía cạnh trung thực trên bình diện pháp lý. Trong sắc lệnh liên quan tới việc in ấn và sử dụng bản dịch Vulgata công bố ngày 8 tháng 4 năm 1546 Công đồng Trung Trento đã khẳng định bản Vulgata là bản dịch trung thực, nhưng không xác định rõ nó trung thực trên bình diện phê bình văn bản hay trên bình diện pháp lý. Tuy nhiên, dựa trên các tài liệu của công đồng, người ta biết là công đồng Trento chỉ có ý tuyên bố sự trung thực pháp lý của bản Vulgata. Sắc lệnh của công đồng cũng đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII giải thích.
Như vậy, dựa trên cả hai tài liệu đó, chúng ta có thể đưa ra các nhận định nào ?
Sắc lệnh do công đồng Trung Trento công bố không phải là sắc lệnh tín lý, mà chỉ có tính cách kỷ luật. Tưởng nên nhắc lại là trong mỗi khóa họp, công đồng đều đưa ra các sắc lệnh tín lý và các sắc lệnh kỷ luật. Các sắc lệnh tín lý có nét đặc thù là sự lên án tuyệt thông, anathemasis, những tín hữu không chấp nhận định nghĩa tín lý. Dĩ nhiên là các sắc lệnh tín lý ấy có giá trị đối với giáo hội đại đồng thuộc bất cứ thời nào, nơi nào và tiếng nói nào. Kể từ khi các tín lý đó được công bố, thì chúng thuộc gia tài đức tin của giáo hội và buộc mọi tín hữu phải tin. Trái lại, các sắc lệnh kỷ luật của công đồng Trento chỉ liên quan tới một phần của giáo hội, ở đây là giáo hội Latin, chứ không liên quan tới giáo hội Hoàn Vũ, cũng không có giá trị vĩnh viễn mà có thể được tu chính, hủy bỏ hay thay đổi tùy theo các hoàn cảnh. Sắc lệnh liên quan tới bản dịch Vulgata chỉ giới hạn trong giáo hội Latin và chỉ có giá trị đối với việc công khai sử dụng bản dịch Vulgata. Các hình phạt nếu có thì chỉ là phạt tiền hay hình phạt có tính cách pháp lý, chứ không có công thức dứt phép thông công, như trong trường hợp các sắc lệnh tín lý. Thứ hai, sắc lệnh không đề cập tới giá trị các bản văn gốc nguyên thủy, các bản dịch Hy Lạp, Syriac, cũng như các bản dịch Latin khác với bản Vulgata trên bình diện phê bình văn bản. Thứ ba, sắc lệnh khiến cho bản dịch Vulgata có một giá trị tích cực khi khẳng định rằng trong tất cả các bản dịch Latin, bản Vulgata là trung thực trong các buổi dạy học công khai, trong các cuộc tranh luận, thuyết giảng và giải thích. Nghĩa là công đồng không nói gì liên quan tới giá trị của các bản gốc và các bản dịch khác trong quan điểm phê bình văn bản, nhưng chỉ khẳng định sự trung thực của bản Vulgata trong việc sử dụng nó cho các buổi dạy học công khai, các cuộc tranh luận, thuyết giảng và giải thích.
Ngoài ba nhận định kể trên, còn có các nhận định nào khác không thưa cha?
Có, nhận định thứ bốn, sự trung thực của bản văn Vulgata như được công đồng khẳng định có tính cách pháp lý. Nghĩa là bản văn như được giáo hội chấp nhận, sử dụng và giải thích phải được tất cả mọi người chấp nhận như đủ để chấm dứt các phản bác hay để chứng minh các chân lý trong việc dạy dỗ công khai. Dĩ nhiên là công đồng đã không thể khẳng định sự trung thực của bản Vulgata nếu nó làm sai lạc ý nghĩa của các bản văn gốc được linh ứng, hay nếu nó đã thiếu trung thực trong nòng cốt trên bình diện phê bình văn bản. Như vậy, khi xác nhận tính cách trung thực pháp lý của bản Vulgata, công đồng cũng gián tiếp xác nhận sự trung thực của nó trên bình diện phê bình văn bản. Nhưng điều này không loại trừ sự kiện bản dịch Vulgata trong một vài điểm có thể khác hay sai lệch với nghĩa của các văn bản gốc. Thứ năm, sự trung thực pháp lý mà công đồng Trento thừa nhận đối với bản Vulgata có các hạn chế sau đây. Nó chỉ liên quan tới các phần tôn giáo, tức các phần tín lý và luân lý của Thánh Kinh, chứ không liên quan tới các phần khác. Công đồng xác nhận sự trung thực dựa trên sự kiện giáo hội đã sử dụng bản Vulgata từ rất lâu đời, hay trên sự kiện bản Vulgata liên quan tới các chân lý thuộc huấn quyền của giáo hội. Ngay trong các phần tôn giáo, sự trung thực pháp lý không nhất thiết bao gồm sự trung thực phê bình hay sự phù hợp với bản văn gốc nguyên thủy. Chẳng hạn bản văn Phúc Âm Thánh Gioan, chương 8 câu 27 viết, và họ không biết rằng người nói với họ về cha, nhưng bản Vulgata lại khẳng định chức làm cha của Thiên Chúa khi dịch là et non cognoverunt quia patrem eius dicebat deum. Trong việc công khai sử dụng văn bản, người ta có thể trưng dẫn nó như luận cứ để chứng minh thiên tính của Chúa Cha, nhưng đó không phải là luận cứ kinh thánh, nhưng là một luận cứ rất mạnh của truyền thống.
Vì các ưu điểm của nó, bản dịch Vulgata có được chấp nhận một cách mau chóng so với các bản dịch khác không, hay cũng gặp khó khăn ?
Thực ra bản dịch Vulgata của Thánh Girolamo đã cần phải có thời gian để chiếm được vị thế ưu tiên trên các bản dịch khác. Bản dịch Latin của Kinh Thánh Tân Ước do Thánh Girolamo duyệt xét lại đã được tiếp nhận rất sớm và được sử dụng thay cho bản Vetus Latina. Nhưng việc phổ biến phần Kinh Thánh Cựu Ước đã tiến hành một cách chậm chạp hơn và cũng đã gặp chống đối. Nhiều người có cảm tưởng bản Vulgata là một bản dịch mới, thiếu tôn trọng đối với bản 70, vì sự kiện bản Vetus Latina là bản dịch tiếng Latin của bản 70. Chính Thánh Augustino ban đầu cũng không ủng hộ một bản dịch Latin từ bản nguyên ngữ Do Thái, nhưng sau đó Ngài ca ngợi bản dịch Vulgata và trích dẫn bản dịch mới. Trước khi các giáo đoàn khác nhau sử dụng bản Vulgata, đã có một số tác giả Kitô dùng bản dịch này của Thánh Girolamo và chú giải một vài sách cựu ước của bản Vulgata. Từ từ các thành kiến ban đầu tan biến và bản dịch Vulgata cũng được nhiều giáo đoàn Latin sử dụng trong việc dạy giáo lý và trong phụng vụ. Vào khoảng năm 650, bản Vulgata đã được mọi giáo hội biết đến, và vào khoảng năm 800, tức dưới thời hoàng đế Charlemagne hay Carlo cả, bản Vulgata chiếm ưu thế tại khắp mọi nơi. Tuy nhiên cho tới sau năm 1100, chúng ta vẫn còn tìm thấy các codici sao chép Kinh Thánh Cựu Ước phân nửa theo bản Vulgata, phân nửa theo bản Vetus Latina.
Việc được phổ biến rộng rãi khiến cho bản dịch Vulgata được sao đi chép lại nhiều lần. Sự kiện này chắc chắn khiến xảy ra nhiều sai lạc, có đúng không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Với việc được phổ biến rộng rãi và sao đi chép lại nhiều lần, dần dần bản Vulgata cũng bị sai lạc vì ba lý do chính yếu. Thứ nhất, bản văn lẫn lộn với bản Vetus Latina. Những người sao chép bản Vulgata tìm hòa hợp nó với bản Vetus Latina vì lòng sùng mộ đối với bản Vetus Latina, cũng như để cho dễ sử dụng trong phụng vụ và cách riêng tư đối với những ai đã quen với các kiểu diễn tả của bản Vetus Latina. Thứ hai, thay thế các từ khó của bản Vulgata bằng các từ dễ hơn. Với ước muốn cho bản Vulgata được phổ biến rộng rãi hơn, người ta bóp méo bản dịch tinh tuyển nguyên thủy. Thứ ba, thêm các lời chú thích ngoài lề vào văn bản. Khi sao chép lại, người ta chép cả một vài lời minh giải được viết bên lề vào trong văn bản. Khi khác nữa, thì người sao chép lại tự ý thêm vào bản văn chính vài chữ, cả khi không phải để giải thích. Ngoài ra còn có các sửa chữa văn bản. Người đầu tiên duyệt lại văn bản Vulgata là Cassiodoro, viện phụ tu viện Vivarium gần Squillace, qua đời năm 570. Đức viện phụ Cassiodoro cũng biên soạn cuốn sách dẫn nhập tổng quát vào Thánh Kinh, trong đó Ngài đưa ra các điều lệ liên quan tới văn bản và việc biên chép cẩn thận trung thành. Hoàng đế Carlo cả cũng đã có công đối với việc duyệt chính văn bản Vulgata. Ông giao cho học giả Anquino nhiệm vụ duyệt lại bản văn Vulgata. Bản duyệt của học giả Anquino là codice có uy tín nhất trong các codici có thể tìm thấy, đặc biệt đối với các thủ bản gián tiếp dựa trên bản duyệt của viện phụ Cassiodoro. Nó là codice có giá trị trên bình diện phê bình văn bản. Tiếp đến Đức cha Teodolfo, giám mục giáo phận Orléans bên Pháp, qua đời năm 821, cũng duyệt lại văn bản Vulgata. Vào thế kỷ thứ 13, sự kiện có đông đảo sinh viên theo học tại Paris khiến nảy sinh ra một bản văn Vulgata khác gọi là Thánh Kinh Paris. Bản duyệt này cũng có nhiều thêm thắt. Đây là lý do làm nảy sinh ra các bản tu chính khác gọi là sửa chữa Kinh Thánh. Hầu hết chúng thuộc thế kỷ thứ 13 và được hoàn thành bên Pháp, một phần lớn là do các tu sĩ dòng Đa Minh và dòng Francisco. Các sửa chữa bao gồm các chú thích do một vài học giả viết bên lề bản Vulgata Paris hay trong một cuốn sách riêng nhắc lại các sách hay các chương của bản Vulgata. Các chú thích này nhằm mục đích đưa bản văn trở về tình trạng nguyên thủy, nhưng rất tiếc, ngoài một vài trường hợp trừ họa hiếm, các sửa chữa ấy đã không theo các tiêu chuẩn phê bình văn bản, mà thường theo ý muốn riêng của người sửa. Họ không lựa chọn các codici có trước, cũng không luôn luôn tôn trọng bản văn của các thủ bản uy tín nhất. Lại xảy ra là mỗi vị muốn bản văn sửa chữa đó là của riêng mình, nên không chú ý đến các bản tương tự. Trái lại thường khi còn cố ý chống lại các kết quả của người khác. Hậu quả là trong nhiều trường hợp, các bản sửa chữa đạt kết quả trái ngược với mục đích ban đầu, nghĩa là chúng khiến cho bản văn sao chép từ bản Vulgata nguyên thủy trở thành đáng nghi ngờ hơn nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Sự hiện diện của Đức Maria trong cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể và các hệ lụy thần học mục vụ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi kết thúc đề tài tương quan giữa Đức Maria và cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể, chúng ta không thể bỏ qua điều được Đức Phaolô VI nhấn mạnh trong tài liệu về lòng sùng kính Đức Maria. Đó là Đức Maria như mẫu gương của giáo hội trong việc thực thi phụng tự. Đức Phaolô VI đã dùng 4 từ để miêu tả thái độ của Đức Maria đối với mầu nhiệm thiên linh của sự nhập thể và cứu độ. Đức Maria là trinh nữ lắng nghe, cầu nguyện, sinh hạ và hiến dâng. Cũng như mẹ, cộng đoàn giáo hội cử hành và sống bí tích thánh thể là một cộng đoàn lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, sinh hạ và hiến dâng. Trong tất cả những việc ấy, Đức Maria tỏ ra là bậc thầy hoàn hảo của sự đạo hạnh. Đức Phaolô VI viết trong số 20 của tài liệu, để cho hy tế thập giá vĩnh tồn trong các thế kỷ, Chúa Cứu Thế đã thành lập hy tế thánh thể, tưởng niệm cái chết và sự sống lại và trao phó cho giáo hội hiền thê của người. Và giáo hội triệu mời tín hữu, nhất là vào ngày Chúa Nhật, để cử hành lễ vượt qua của Chúa, cho tới khi người trở lại. Giáo hội chu toàn việc đó trong sự hiệp thông với các thánh trên trời và trước hết với Đức Trinh Nữ mà giáo hội bắt chước đức mến nồng nhiệt và đức tin không lay chuyển. Có thể nói trong suốt cuộc đời mình, Đức Maria đã chầu Chúa Giêsu thánh thể. Mẹ chầu Chúa từ khi thụ thai người trong ngày truyền tin tại Nazareth. Mẹ chầu Chúa khi mang người trong cung lòng trinh trắng 9 tháng 10 ngày. Mẹ chầu Chúa khi sinh hạ người tại Bethlehem. Mang người đi trốn sang Ai Cập, trên đường trở về Nazareth và sống cuộc đời âm thầm tại đây trong 30 năm trời. Mẹ chầu Chúa Giêsu và đụng chạm tới thánh thể người trong tâm trí, trong sự kết hiệp với Chúa và theo dõi công cuộc rao giảng tin mừng của Chúa. Đức Maria đặc biệt kết hiệp với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn và cái chết của người trên núi sọ. Mẹ đã trở thành một với con mẹ trong hiến tế thập giá dâng lên Thiên Chúa Cha. Sau ngày Chúa Giêsu về trời, Đức Maria đã hiện diện trong các buổi cử hành thánh thể do các tông đồ chủ sự trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Chính tương quan đó của Đức Maria với Chúa Kitô thánh thể đã khiến cho Đức Gioan Phaolô II định nghĩa Đức Maria là phụ nữ của thánh thể.
Chúng ta có thể đào sâu tương quan này giữa cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể và Đức Trinh Nữ rất thánh hiện diện sống động trong giáo hội, nhất là trong các hệ lụy thần học mục vụ. Trước hết, giáo hội tụ tập lại để cử hành bí tích thánh thể. Việc Đức Maria quy tụ giáo hội chung quanh bàn thờ để cử hành thánh thể là một sự kiện có thể kiểm chứng tại mọi trung tâm thánh mẫu trên toàn thế giới. Tại Lộ Đức hay Fatima và các trung tâm thánh mẫu lớn, ngoài các buổi kiệu nến và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ vào chiều tối, còn có các thánh lễ, các buổi rước kiệu thánh thể và chầu mình thánh Chúa hay chầu thánh thể liên tục ngày đêm. Chính mẹ Maria kêu mời con cái chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể với sự đồng hành của mẹ. Lịch sử giáo hội cho chúng ta biết rằng chính các tông đồ quy tụ tín hữu và chủ sự các buổi cử hành bí tích thánh thể. Nhưng Đức Maria cũng có một vai trò ý nghĩa trong việc mời gọi đến với Chúa Kitô thánh thể, đến độ có ai đó có lý khi nói tới thừa tác đặc sủng của mẹ để quy tụ tín hữu. Và thừa tác này cũng bao gồm lời kêu gọi tín hữu triệt để hoán cải cuộc sống. Thứ hai, cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể cám tạ Thiên Chúa Cha. Thật thế, thánh thể tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết cứu độ của Chúa Kitô, đấng đã tự sát tế cho ơn cứu rỗi của thế giới. Giờ đây, sự hiện diện của Đức Maria trên núi Sọ đã không phải là một sự hiện diện tự ý hay tùy tiện, mà là một sự hiện diện có một ý nghĩa chính xác của nó trong chương trình cứu độ. Từ đó nảy sinh ra tương quan nhiệm màu nhưng thực sự giữa Đức Maria và hiến tế thánh thể tưởng niệm thập giá. Hơn nữa, khi cử hành bí tích thánh thể, cộng đoàn sống lại biến cố vượt qua là biến cố giải phóng toàn diện và vĩnh viễn của cộng đoàn. Giờ đây, Đức Maria là người đầu tiên được cứu độ, được hưởng tràn đầy sự giải phóng hoàn toàn do Chúa Kitô phục sinh đem lại. Từ đó cũng nảy sinh ra sự hiện diện không chỉ là mẫu mực của Đức Maria trong cộng đoàn thánh thể.
Thứ ba, cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể khẩn cầu Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Chúa Kitô giữa chúng ta không phải chỉ trong việc nhập thể mà cả trong thánh thể nữa, đã có thể được là nhờ công trình của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần hành động trên bánh và rượu bằng cách biến đổi chúng thành mình và máu Chúa Kitô, và chính Chúa Thánh Thần hoạt động trên cộng đoàn tín hữu để làm cho họ được thực sự hiệp nhất trong thân mình giáo hội. Cũng chính bởi Chúa Thánh Thần mà Đức Maria trở thành mẹ của Con Thiên Chúa nhập thể. Đức Maria cũng là hiền thê của Chúa Thánh Thần, là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Từ đó nảy sinh ra một hoạt động đặc biệt của thần khí đối với giáo hội, đó là như Đức Maria, giáo hội sinh ra Chúa Kitô thánh thể và làm cho người hiện diện trong thế giới. Trong mỗi thánh lễ, khi linh mục lặp lại các lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly lúc thành lập bí tích thánh thể, nghĩa là đọc lời truyền phép trên bánh và rượu, thì vị linh mục làm cho Chúa Kitô sinh ra thực sự trên bàn thánh. Bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Sau cùng, cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể tham gia vào sứ mệnh của Chúa Kitô. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể, với sự hiện diện và hoạt động của Người, thực hiện nơi mình một cách toàn vẹn và hoàn thiện sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa. Nghĩa là Người là sự nhập thể tuyệt đỉnh và thông biết mọi sự của lời Thiên Chúa, hành động của Thiên Chúa và sự hiện diện của Thiên Chúa đối với chúng ta. Như là việc tưởng niệm, như là bí tích và như là sự hiện diện, bí tích thánh thể tiếp tục trong giáo hội và trong thời gian của giáo hội, năng động này của việc nhập thể cứu độ của Chúa Kitô. Vì thế, ai cử hành bí tích thánh thể, ai dưỡng nuôi mình bằng bí tích thánh thể, thì không chỉ ăn bánh sự sống, mà cũng bước vào trong năng động ấy của sự nhập thể cứu độ của lời Thiên Chúa, của hoạt động của Thiên Chúa và sự hiện diện của Thiên Chúa nữa. Họ cũng trở thành một lời do Thiên Chúa nói ra, một cử chỉ cứu độ của Thiên Chúa và một nhà tạm sự hiện diện của Người.
Thế là giờ đây chúng ta biết rằng khởi đầu chương trình bí tích này có Đức Maria. Các anh hãy làm điều Người nói. Mẹ đã dặn gia nhân của đôi tân hôn như thế trong tiệc cưới tại làng Cana khi can thiệp với Chúa Giêsu con mẹ cho họ vì thấy họ hết rượu. Và chương trình bí tích và thánh thể dựa trên động từ hãy làm. Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Một, hãy làm mầu nhiệm và toàn năng thực hiện điều nó nói, đó là khiến cho mình và máu Chúa Kitô hiện diện thực sự như lương thực của linh hồn, như hiến tế chúc tụng, như việc tái tạo dựng con người trong Thiên Chúa. Từ đó chúng ta có thể rút tỉa ra kết luận không thể tránh được sau đây. Cái làm của giáo hội để tưởng nhớ đến Chúa Giêsu phải được thể hiện ra trong một thực hành nhập thể liên lỉ lời hằng sống của Thiên Chúa là Chúa Kitô và của hoạt động và hiện diện của Thiên Chúa giữa loài người. Khi đó, chúng ta có lý để có thể nói tới thói quen thực hành của miệng lưỡi là việc rao truyền tin mừng bằng lời nói, thói quen thực hành của đôi tay là việc rao truyền tin mừng bằng các hành động, và thói quen thực hành của đôi chân là việc rao truyền tin mừng với sự hiện diện và gặp gỡ với các người khác. Xem ra, đây là một kết luận táo bạo, nghĩa là rút tỉa ra từ bí tích tuyệt vời của sự xuất thần và chiêm niệm một thực hành của hành động. nhưng chương trình thánh thể đã được xây dựng trên lời dặn hãy làm của Đức Maria và của Chúa Kitô. Đức Maria nói với gia nhân của đôi tân hôn trong tiệc cưới tại làng Cana, hãy làm những gì người bảo. Chúa Giêsu nói với các môn đệ, hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Thực ra, trong cuộc sống của các thánh, tất cả các công trình hoạt động lớn lao mà các vị thực hiện thường đã được chín mùi trong kinh nguyện, trong những giờ phút thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, trong những giờ phút chiêm niệm và sống kết hiệp thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mọi chương trình và hoạt động của các thánh đều bắt nguồn từ kinh nguyện, suy gẫm và chiêm niệm thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao việc cử hành bí tích thánh thể lại là trọng tâm cuộc sống của giáo hội và là tột đỉnh ngày sống của Kitô hữu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã họp các vị chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh và ban chiều ngài gặp năm hồng y để đào sâu suy tư và trao đổi về vụ thất thoát và công bố tài liệu mật của tòa thánh. Bethlehem, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền tự do di chuyển của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Washington, nhiều vị lãnh đạo Công giáo tại Hoa Kỳ nhận xét rằng thảm trạng của 15 triệu người tị nạn trên thế giới không được cải tiến bao nhiêu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.